Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhân dịp và khóa tu định kỳ ngày An Lạc, tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài: vì sao chúng ta theo đạo Phật? Tôi tập sự xuất gia vào năm 1983, và một năm sau đó chính thức được làm chú tiểu ở tuổi 15. Nếu quý vị hỏi tôi động cơ nào chọn Phật giáo làm điểm tựa tâm linh, tôi trả lời rất thật tình: tôi không biết. Vì lúc đó còn quá nhỏ tuổi, trong lần đi chùa Long Huê cách nhà tôi khoảng 100 mét, lần đầu tiên tôi nhìn thấy các chú tiểu rất là thân quen và muốn trở thành các chú tiểu đó. Khi vào chùa, tôi may mắn có tinh thần tự học từ nhỏ. Do vậy, trong thời gian tập sự xuất gia tại chùa Đại Giác gần sân bay Tân Sơn Nhất, tôi đã thuộc được thần chú Thủ Lăng Nghiêm, kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà, nghi thức học danh sám hối, nghi thức cúng chẩn tế cô hồn vào buổi chiều, cũng như 52 bài thiền kệ, 10 giới sa di và quy sơn cảnh sắc. Sau đó tôi tự học chữ Hán, rồi tự đọc các kinh bản dịch của trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu từ kinh điển Pali sang tiếng Việt. Vào năm 1985, tôi học kinh điển Đại Thừa với các hòa thượng lớn, gồm có trưởng lão Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, trưởng lão Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, trưởng lão Hòa Thượng chùa Kim Cương và trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông. Trong 2 năm sau khi xuất gia, tôi đã có cơ hội đọc rất nhiều kinh, từ văn học Phật giáo Pali đến văn học Phật giáo Đại Thừa. Tại chùa Giác Ngộ nơi tôi được xuất gia đó, Hòa Thượng Bổn Sư của tôi mỗi ngày đều tạo cơ hội cho đệ tử xuất gia và tại gia đọc các kinh điển Đại Thừa, bao gồm kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bảo Tích, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa và một số bản kinh Đại Thừa quan trọng khác. Khi đọc các bản kinh trực tiếp ấy, mới bắt đầu giác ngộ được chân lý. Còn ngày đầu tiên đi chùa và quyết định đi tu á, tôi tạm gọi đó là hạt giống có sẵn trong tôi được sống dậy thôi. Hoàn toàn tôi không hiểu chi về đạo Phật hết. Và đó là một trong các tình huống mà các chú tiểu đi tu từ nhỏ tại các chùa phát triển hạt giống vốn sẵn có ở kiếp trước thế thôi. Dù chưa hiểu bản chất đạo Phật là gì, hạt giống đó đã làm cho các cô cậu bé chọn lựa con đường tâm linh, sinh ra đời không để làm chồng làm vợ mà là làm thầy tâm linh. Các Phật tử thường đặt câu hỏi: tại sao quý vị chọn đạo Phật? Thì mỗi người có câu trả lời khác nhau. Có người thì nói rằng là sau nỗi đau bệnh tật của người thân được các Phật tử và các thầy tận tâm hướng dẫn, tôi chính thức làm đệ tử Phật. Có nhiều gia đình là thông qua một lễ tang của cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, anh chị em, bảy tuần thất được hướng dẫn cận kẽ bởi thầy trụ trì, từ đó cảm mến đức hạnh của các nhà sư, rồi hiểu được Phật pháp, chính thức trở thành Phật tử. Cũng có những trường hợp vợ là Phật tử, chồng đi theo đạo, hoặc là chồng là Phật tử cho nên vợ cũng theo là Phật tử. Cũng có những trường hợp là do cha mẹ có truyền thống là Phật tử nòi, con cháu sinh ra lớn lên tiếp tục là Phật tử. Ngoài ra đó, có những biến cố trong đời, khủng hoảng tài chính, khó khăn trong làm ăn, thất tình, bế tắc, khổ đau, trải qua nhiều sự ba chìm, bảy nỗi tâm đen đen, chúng ta được hướng dẫn hoặc tự tìm hiểu, bắt gặp được chân lý của đạo Phật và trở thành Phật tử. Trong thời kỹ thuật số, từ năm 1983, khi mạng lưới Internet phát triển, thì cơ hội làm Phật tử thông qua việc truy cập các trang web để bắt gặp các bài thuyết giảng, để đọc các quyển sách Phật mang tính nghiên cứu hay ứng dụng, nhiều người giác ngộ ra chân lý của đạo Phật tuyệt vời quá, sâu sắc quá, có khả năng trị liệu cao, từ đó quyết định vượt qua những khó khăn trở thành Phật tử. Trong số đó cũng có những người không có tôn giáo, vì họ theo chủ nghĩa vô thần, hoặc họ theo Công giáo, Tin lành giáo hay Hồi giáo, Lão giáo, Bà la môn giáo, vân vân. Rồi so sánh văn bản kinh điển thì thấy triết lý của đạo Phật sâu sắc hơn,
giải quyết được gốc rễ của các vấn nạn, từ đó đó quyết tâm vượt qua những khó khăn để trở thành Phật tử. Tôi đi qua một vài tình huống cụ thể, và chắc chắn rằng là các quý vị có mặt tại tổ đình Trà Cang hoặc là rơi vào trường hợp 1, trường hợp 2, trường hợp 3, trường hợp 4, trường hợp 5, trường hợp 6. Nếu không trường hợp này là cũng có trường hợp khác thôi. Giác ngộ được chân lý Phật bằng các tình huống nêu trên chỉ là bước đầu của việc học Phật và tu Phật thôi. Điều mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay đó là chúng ta có khoảng 550 triệu người trên quả địa cầu tình nguyện làm đệ tử Phật. Con đường truyền bá chân lý của Đức Phật cách đây 26 thế kỷ, cũng như sự lan rộng của Phật giáo trên 5 châu lục và có mặt ở 175 quốc gia, vượt lên trên các tôn giáo phương Tây, vì đạo Phật truyền đạo bằng con đường hòa bình và tự giác. Đăng ký các tôn giáo khác thì bằng với dấu dài thực dân xâm lược. Và khi mà các quốc gia lớn thôn tính được các quốc gia nhược tiểu về quân sự và kinh tế, thì cư dân ở trong các quốc gia đó chỉ có hai lựa chọn: theo đạo thì có gạo mà ăn, thăng tiến xã hội. Còn không theo gạo, không theo đạo thì có thể bị các tòa án dị giáo trừng phạt thảm khốc. Và bằng cách đó, số lượng tín đồ của các tôn giáo này đã tăng trưởng rất nhanh, vì được hỗ trợ bởi thể chế chính trị và sự ép buộc. Như vậy, đến với đạo Phật, dầu dân số Phật tử trên toàn cầu chỉ mới bằng một phân nửa dân số tín đồ của ba tôn giáo lớn nhất thế giới: Công giáo, Tin lành và Hồi giáo. Nền minh triết và đạo đức của Đức Phật được thừa nhận bởi các bậc trí, có khả năng trị liệu giúp người thực tập vượt qua được các nỗi khổ niềm đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Dầu theo đạo Phật bằng con đường nào đi nữa, thì chúng ta phải nhớ các đặc điểm của đạo Phật sau đây, và cần chia sẻ các đặc điểm đó giúp cho người thân, bà con, bạn bè, làng xóm, cộng sự, đối tác có cơ hội trải nghiệm chân lý và hạnh phúc như chính mình. Điều 1, đạo Phật phủ định thần linh, đề cao trách nhiệm cá nhân. Khi ở tuổi 29, Thái tử Tất Đạt Đa chối bỏ cơ hội làm vua nước Sakya. Trải qua 6 năm tu tập, Thái tử Tất Đạt Đa trở thành bậc giác ngộ đầu tiên và vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hiệu của ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni. Sống và lớn lên trong bối cảnh của đạo Bà La Môn, nay được gọi là đạo Ấn Độ, cách đây 26 thế kỷ trước, thì tại Ấn Độ, mọi người dân dầu thuộc thành phần xã hội nào đều được nhồi sọ từ nhỏ rằng đấng Brahma, tức là Thượng Đế Sáng Thế, là nguyên nhân đầu tiên của toàn bộ sự sống, tạo ra con người, động vật, thực vật, tạo ra ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng, hạnh phúc và khổ đau, các nghề nghiệp và mọi cảnh huống trong đời. Thượng Đế được quan niệm có quyền uy tối thượng, bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao, như Nguyễn Du mô tả trong truyện Kiều. Các tôn giáo hữu thần ngoài Ấn Độ, bao gồm Trung Quốc và phương Tây, đều có cái nhìn tương tự. Cho nên á, Thượng Đế được hình dung á, gồm có hai chức năng. Thứ nhất á, khai sinh sự sống của con người và vạn loại. Thứ hai đó, hủy diệt sự sống con người và vạn loại vào ngày phán quyết cuối cùng, tức là ngày tận thế. đề cao tính sáng thế của Thượng Đế để con người biết ơn, đề cao vai trò hủy diệt cuộc sống để con người sợ hãi, nương tựa và quy phục. Vào tuần lễ thứ tư sau khi giác ngộ tại cội Bồ Đề Tràng, lúc đó Đức Phật được 35 tuổi, Đức Phật hình thành ra học thuyết tương quan, tương duyên, tương tác, tương thuộc. Theo nghĩa đơn giản như thế này: hễ cái này có thì tạo điều kiện cho cái khác có, cái này phát sinh thì cái khác phát sinh, cái này không thì cái kia không, cái này ngoại diệt thì cái khác ngoại diệt. Học thuyết này nó cũng giống như điều mà Thượng tọa Tánh Hạnh vừa chia sẻ với vị đó. Đó là hôm nay chúng ta gặp nhau đây là một nhân duyên lành. Đầu tiên là Thượng tọa chủ động yêu cầu tôi đến thăm chùa. Sau đó Thượng tọa gỡ một đệ tử xuất gia tới chùa Giác Ngộ ở, và chủ động yêu cầu tôi cho lịch để có buổi thuyết giảng. Sau đó Thượng tọa thông báo đến các chùa và các quý Phật tử. Thì đó là cái tính chủ động với một cái nhân duyên lành. Từ đó các quý Phật tử nghe thông báo hưởng ứng đến chùa tham dự. Mặc dù chùa nằm ở núi, điều kiện phương tiện đi rất là khó khăn. Như vậy nếu vị đặt ra câu hỏi đâu là nguyên nhân đầu tiên của buổi pháp thoại hôm nay thì không trả lời được. Nó là do thầy trật tự không đúng, do từ tọa tánh hạnh không có không đúng, do Phật tử không có không đúng, mà phải đầy đủ các yếu tố, vừa có thượng tọa tánh hạnh, rồi thầy nhật từ, rồi các thầy, các sư cô trong nguyện, các vị Phật tử và những người làm công quả, những người làm công tác truyền thông, hội tụ các yếu tố đó mới có được pháp thoại hôm nay. Thì bằng cách này đó, Đức Phật phủ định Thượng Đế không có thật. Vì nếu Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên thì ai sinh ra Thượng Đế? Và nếu Thượng Đế là có thật thì Thượng Đế là giống đực hay là giống cái? Nếu Thượng Đế giống đực thì Thượng Đế không thể sanh ra bất cứ cái gì, vì giống đực không có bộ phận sanh nở. Nếu Thượng Đế là giống cái mà không có sự giao phối của giống đực thì cũng không thể hình thành mầm sống. Về việc tiêu diệt sự sống con người đó, đó là điều phạm tội chống lại nhân loại theo luật pháp hiện đại. Cha mẹ được quyền sanh con cái, cha mẹ nào giết con cái ở tù rục xương hoặc là bị tuyên án tử hình. Luật pháp Việt Nam hay luật pháp thế giới cũng giống nhau. Nếu Thượng Đế tiêu diệt con người như mô tả trong các kinh thánh của các tôn giáo, vào ngày tận thế Thượng Đế tạo ra nạn hồng thủy, tức là sóng thần, nạn động đất, nạn núi lửa, rồi bệnh dịch, dẫn đến cái chết toàn bộ sự sống của con người dạng vật, thì Thượng Đế quá ác độc, tạo ra con cái rồi giết con cái của chính mình. Thực tế là theo Đức Phật, Thượng Đế chưa từng có thật. Và dựa vào học thuyết đó, Đức Phật kêu gọi tất cả chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình. Mà người có trách nhiệm với chính mình thì tự động có trách nhiệm với người thân, gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia và toàn cầu. Theo Đức Phật, mỗi người chúng ta là đạo diễn cuộc đời của chính mình. Bằng sự quyết định của tâm, bằng các động cơ hoặc tốt hoặc xấu, tích cực, tiêu cực, thánh thiện hay phàm phu, chúng ta đã có các hành xử thông qua lời nói và việc làm. Ở phương diện này đó, thì ngoài yếu tố làm đạo diễn cuộc đời cho mình, mỗi người chúng ta còn viết kịch bản cuộc sống của mình. Có người thì viết rất là kỹ. Cuộc đời chia làm 4 giai đoạn: tuổi thiếu niên, tuổi thanh xuân, tuổi lập nghiệp, tuổi về hưu. Và trong mỗi một giai đoạn đó, có người kỹ lưỡng còn chia ra năm 1, năm 2, năm 3, năm 4, năm 5, 10 năm tôi sẽ làm cái gì, và cam kết đi theo lộ trình đó. Từ hành động chúng ta tạo ra các mối quan hệ xã hội, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc hạnh phúc hoặc khổ đau, rồi chúng ta đổ lỗi cho định mệnh an bài, quy trách nhiệm cho quá khứ, hay là hất trách nhiệm sang người khác. Rồi theo đạo Phật đó, mỗi khi đối diện trước một vấn nạn nào đó, quay trở về đánh giá bản thân mình, động cơ là gì, nguyên nhân thế nào, thuận duyên hay kịch duyên có hay không, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, sự tương tác, cách thức nỗ lực, phương pháp thực hiện. Tất cả những thứ này đó tạo ra kết quả hoặc tốt hoặc là xấu. Bằng nhận thức đó đó, chúng ta sống có trách nhiệm với tâm cam kết, với nỗ lực phấn đấu tốt để đạt được niềm an vui, hạnh phúc trong đời. Như vậy khi bị nỗi khổ niềm đau, thay vì đổ lỗi và phớt lờ, người tu học Phật đó phân tích tính nguyên nhân, tính điều kiện để khắc phục các kết quả và hậu quả. Thì bằng cách đó đó, quý vị áp dụng đánh giá cuộc đời của mình bằng nhân, duyên và quả, quý vị sẽ nắm chắc được sự thành công và hạnh phúc trong tầm tay. Điều 2, đạo Phật mở bài chân lý, khai mở trí tuệ. Các tôn giáo chia làm hai nhóm chính: tôn giáo vô thần xuất phát tại Ấn Độ, tôn giáo hữu thần khắp thế giới đều có. Tôn giáo hữu thần là chia làm hai nhóm: nhất thần, tức cho rằng đó chỉ có một thượng đế sáng thế duy nhất, quan trọng nhất thôi. Tôn giáo đa thần cho rằng ngoài thượng đế còn có nhiều thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề. Tôn giáo vô thần không thừa nhận sự tồn tại của thượng đế, nhưng không có cách giải quyết các vấn nạn. Nên cuối cùng rồi đó, các tín điều tôn giáo gắn kết với các niềm tin thuần túy thôi. Mà niềm tin đó, nó chỉ là niềm tin, chứ nó không phải là hiện thực. Do đó, sự sinh hoạt của các tôn giáo ngoài đạo Phật gắn liền niềm tin và giao khoán niềm tin của mình vào thượng đế hay thiên chúa hay đấng sáng thế hay đấng tạo dựng. Rồi họ tin rằng là bằng sự cầu nguyện, tất cả sự mầu nhiệm sẽ có mặt, nếu không ở lúc này thì ở tình huống khác, thời điểm khác. Cho nên á, suốt cả một kiếp người, tín đồ của các tôn giáo hữu thần chỉ dừng lại ở sinh hoạt tín ngưỡng thôi, tức là niềm tin. Phần lớn các niềm tin tôn giáo thuộc mê tín và cuồng tín. Sau khi giác ngộ chân lý, Đức Phật thấy rất rõ nỗi khổ niềm đau của nhân loại nói chung và nhân dân Ấn Độ nói riêng đó, là do con người thiếu chân lý dẫn dắt và không đạt được trí tuệ trong đời. Chữ Đạo Phật có nghĩa đen là con đường trí tuệ, con đường giác ngộ, con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường sáng suốt. Và do vậy, bất kỳ ai đi trên con đường đó đều được gọi là Phật tử, tử là học trò, hay còn gọi là tín đồ. Phật là bậc giác ngộ, Phật tử là người học trò hướng đến sự giác ngộ. Như vậy, cốt lõi của Đạo Phật nhằm giúp cho chúng ta mở mắt tỉnh thức. Ở tuổi thanh xuân, trung bình ở mỗi ngày chúng ta cần ngủ 1/3 thời gian của một ngày, tức là 8 tiếng. 8 tiếng là sinh hoạt, 8 tiếng là việc. Thì trong một đêm với 8 tiếng ngủ, trung bình chúng ta sẽ có khoảng 100 cho đến 200 giấc mơ. Vì giới hạn của ký ức, khi thức dậy chúng ta chỉ nhớ lại các giấc mơ cuối cùng thôi. Có nhiều giấc mơ là ác mộng, làm cho tim mình đập phình phịch, mệt mỏi, căng thẳng, nhức đầu, đờ đẳng, chán chường, sợ hãi, lo âu. Quý vị đừng bận tâm đến nội dung giấc mơ làm gì cho mệt, vì theo Đức Phật, mơ là không có thật, ngoại trừ một số giấc mơ có khả năng dự tri, chỉ xảy ra ở một thiểu số người, tức là khoảng vài chục ngàn người thì có được một người có năng lực ngoại cảm, biết được một số việc sẽ xảy ra. Còn lại đó, mơ là rối loạn cảm xúc, rối loạn thái độ, rối loạn nhận thức dưới tác động của các cái phản ứng tâm lý: vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn trong ban ngày chưa giải tỏa được, đã tạo ra hai tình huống hoặc là ấn tượng hoặc là ám ảnh. Thì về đêm khi ngủ hoặc ban ngày lúc ngủ, chúng ta sẽ có rất nhiều các giấc mơ. Thì công việc chúng ta là gì? Đánh thức mình khỏi giấc mơ, tức là mở mắt ra thật rõ ràng thì toàn bộ các nội dung giấc mơ khép lại. Tỉnh thức được hiểu đơn giản là như thế, tức là trạng thái mở mắt. Câu chuyện của một thí sinh lên kinh thành để thi, dọc đường mệt quá dừng lại ở quán bên vệ đường mua một tô cháo. Ăn xong á, gió hiu hiu thổi, cậu ấy ngủ ngon giấc. Trong giấc ngủ cậu ấy mơ đó mình đậu thủ khoa, do vì điển trai giỏi giang, cậu ấy đó đã được công chúa thương và trở thành phò mã. Rồi đất nước bị lâm vi, với tư cách là phò mã, cậu ấy cầm quân ra trận đánh tan giặc ngoại xâm, quay trở về với một sự khải hoàn, mọi người tung hô. Thì lúc đó đó, giấc mơ chưa kịp kết thúc thì bà bán cháo lắc người kêu cậu ấy thức dậy để tiếp tục lên đường. Đó là giấc mơ đẹp. Mơ chỉ đơn thuần là mơ, quý vị đừng có đi nhờ các thầy bói giải mã giấc mơ gì cho nó mệt, vì nó không có thật. Thì tỉnh thức là gì? Tức là nhận rõ bằng con mắt, thấy sự vật như chúng đang là. thì chữ đạo Phật có nghĩa là đạo tính thức. Đức Phật dạy chúng ta về chân lý mà người thực tập theo sẽ mở được trí tuệ. Chân lý của Đức Phật có khả năng trị liệu, gồm có 4 bước. Bước 1, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực. Đức Phật kêu gọi chúng ta tránh 3 thái độ tiêu cực. Thái độ 1, phớt lờ nỗi khổ niềm đau vì như thế là liều mạng. Nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng. Thái độ 2, đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau vì như thế là thiếu trách nhiệm, cũng giống như một người thiếu nợ. Trốn khỏi làng xã, thay danh đổi họ, thậm chí là giải phẫu giới tính để không ai nhận ra mình. Cái nỗi đau của các con nợ đó nó vẫn còn y nguyên. Thái độ 3, cường điệu quá khổ đau, tức là buông phòng cảm xúc tiêu cực vào thực tại của khổ đau mà vốn nó không có nhiều như chúng ta đã tưởng, bằng những cái cảm thán từ trời ơi, hoặc là ông trời không có mắt, cuộc đời sao quá bất công, tôi khổ quá, chết tôi rồi, mọi việc là bó tay chấm cơm rồi. Tức là dùng những cái cảm thán từ nó bày tỏ cái sự tuyệt vọng, chán nản, thất vọng, và làm cho mình trở nên mệt mỏi hơn. Bơm vào trong thực tại khổ đau đó, cái lượng cảm xúc quá lớn đến độ chúng ta chịu không nổi. 3 thái độ tiêu cực này đó làm cho chúng ta dễ dàng thất vọng, bế tắc, có người tự tử chết, có người giao khoán niềm tin vào Chúa, có người tin vào sự rủi mai, có người đã buông xuôi số phận, như là những triết lục bình cho. Theo Đức Phật, vượt qua 3 thái độ tiêu cực này, chúng ta trở thành người có bản lĩnh và có trách nhiệm. Bước 2, truy tìm nguyên nhân của nỗi khổ, niềm đau và các thử thách. Cũng giống như khi lính quýnh, đôi lúc chìa khóa bỏ ở túi, mà có nhiều người đi tìm ở đầu giường, ở nhà bếp, ở nhà ăn, ở bàn khách. Rất nhiều người trong chúng ta thỉnh thoảng rơi vào tình trạng này, phải không ạ? Cái đó là đảng trí nhất thời. Chỉ cần điềm tĩnh trong vòng một vài phút, quý vị sẽ tìm ra các chiếc chìa khóa liên hệ đến các vấn nạn mà mình đang đối diện. Mà muốn tìm được chìa khóa đó thì phải truy tìm nguyên nhân. Vì theo Đức Phật đó, mọi thứ trên đời này không do Thượng Đế sắp đặt, không do số phận an bài, không phải là một tiến trình ngẫu nhiên. Tất cả đều có nguyên nhân, đều có duyên để tạo ra kết quả. Duyên thì có hai loại, duyên thuận, duyên nghịch. Không bao giờ là một sự tình cờ. Tôi làm công tác tư vấn tâm linh từ năm 1992 và làm nhiều hơn từ năm 2002 đến bây giờ đã là 18 năm, là 16 năm. Thì từ 17 giờ cho đến 19 giờ mỗi ngày, nếu tôi không đi tỉnh hoặc nước ngoài thuyết giảng đó, các đối tượng đến chùa Giác Ngộ gặp tôi đó, thứ nhất thất tình, thứ hai thất bại, thất nghiệp, phá sản, nợ nần, thứ ba đó ma túy dẫn đến hoang tưởng, thứ tư đó cờ bạc phá sản, thứ năm đó là mất ngủ, thứ sáu không hạnh phúc trong hôn nhân dẫn đến những biến chứng rối loạn tâm thần đa nhân cách, mà dân gian thường gọi là ma nhập, rối loạn hoang tưởng, hoặc là tâm thần phân liệt, tuyệt vọng, trầm cảm nặng, hoặc là nỗ lực tự tử mấy lần không chết. Ở tại nhà đó, cha mẹ, vợ chồng, người thân hỏi han tìm kiếm hoài mà không ra được mấu chốt vấn đề. Đến chùa bằng kinh nghiệm tư vấn tối đa 5 phút thôi, tôi truy tìm được nguyên nhân. Và đó mới là cái cách để giải quyết được vấn đề. Có nhiều cô cậu thanh niên đó trầm cảm vì cha mẹ không thừa nhận giới tính thật của cô cậu ấy. Có những chàng trai cao 1m8, có râu quay nó, cơ thể có 8 múi, lực lượng to con, vậy mà thuộc giới tính thứ ba. Rồi cha mẹ ép lấy vợ, cậu ấy tâm sự con không muốn lấy vợ mà con muốn lấy chồng. Thì cha mẹ nói rằng là đứa con này nó khùng. Thực ra nó không khùng, nó nói rất là thật lòng, nhưng mà cha mẹ thiếu kiến thức về giới tính thứ ba, cho nên á cứ lời qua tiếng lại áp lực riết rồi đứa con đó khủng hoảng luôn, rơi vào trầm cảm lớn. Thì có những cô gái rất đẹp gái, giọng yếu điệu, dáng đi thục nữ, tóc á mượt mà, về ngoại hình là chuẩn nữ, nhưng mà thuộc giới tính thứ ba, chứ thương các cô gái chứ đâu thương chàng trai. Mà cha mẹ ép, mà nó giải thích hoài cha mẹ không tán đồng, cũng dẫn đến trầm cảm. Đây đó là một cái ví dụ nhỏ. Cũng có những trường hợp con cái nhà nghiện ma túy, đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, hay là thổi một bóng cười, rồi dẫn đến tâm thật, cha mẹ không biết. Nhưng mà tới chùa thì đương sự đều nói thật hết. Thì tới đó thì tôi mới hướng dẫn phương pháp để vượt qua. Thì tới Đức Phật, bất cứ nỗi khổ niềm đau nào, nếu chịu khó phân tích, các bạn sẽ tìm ra được nguyên nhân chính và nguyên nhân phụ. Nguyên nhân chính tức là động cơ từ tâm, bao gồm á tâm tham lam. Đối với các hành động phạm pháp như là cướp của, lừa đảo, rồi lợi nhóm, hay là biến của công thành của riêng, tham nhũng, hối lộ, vân vân, thì có những nỗi khổ niềm đau do tâm giận dữ, mất kiểm soát, dẫn đến chiến tranh, giết người, quậy phá, khủng bố, tạo khủng hoảng, rồi chửi bới, đánh đập, hành hạ, mắng nhiếc, không hợp tác, nổi loạn, cốc cần đề, vân vân. Như trường hợp một cô giáo yêu cầu các bạn trong lớp tán một học trò 230 cái, và cô ấy tán thêm một cái nữa, cậu bé nhập bệnh viện cấp cứu. Đó là tâm sân, mất kiểm soát. Mà theo cô ấy là vì mới sinh con cho nên có nhiều bức xúc, mà trường cô ấy thì gây áp lực về thành tích. Cũng có những nguyên nhân nỗi khổ niềm đau phát xuất từ tâm si mê, do mê tín, do dị đoan, do tin vào hên xui may rủi, do tin vào âm phủ là có thật, rồi đốt giấy vàng mã coi năm tháng ngày giờ tốt xấu, rồi bữa nay thì đi đình đền miếu chùa miếu cầu nguyện ông này cầu nguyện bà kia, rồi kiên cử những điều nên và không nên, đồn thổi trong dân gian, rồi tin vào cái chỗ linh hiển bởi thằng linh này thằng linh nọ, đều được liệt vào nhóm mê tín. Người sống với mê tín thì nỗi sợ hãi chi phối mình, ảnh hưởng đến mình rất là nhiều, là chúng ta không được bình an được. Cũng có những nỗi khổ niềm đau do tâm cố chấp, chấp mình là đúng, người khác là sai, chấp mình là quan trọng, là bản lề, là trụ cột, mọi người phải chiều mình, coi trọng mình. Cho nên á, những người như vậy dễ tự ái hoặc là cao ngạo, tạo ra khoảng cách xã hội, bị mọi người cô lập, ghét bỏ, chối bỏ, không hợp tác, không đợi giờ chung, và cũng không cải thiện, không học hỏi, không đón nhận những cái mới, vân vân. Đó là bốn nguyên nhân tâm lý tạo thành động cơ của các quyết định, thể hiện ra các hành động. Bây giờ quý vị thử phân tích từ các nguyên nhân một đi, thì quý vị sẽ tìm ra được mấu chốt của các nỗi khổ niềm đau mà mình và người thân của mình đang đối diện. Có khi có những nỗi đau nó liên hệ đến hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc cả bốn nguyên nhân nêu trên. Hãy chịu khó tìm các nguyên nhân trước khi nghĩ đến giải pháp. Bước ba, thừa nhận hạnh phúc là có thật. Bước này rất quan trọng. Rất nhiều người không thấy được bước này, cho nên là đấu tố khổ đau, tô đen cuộc sống, cường điệu quá bất hạnh, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tiêu cực, nói chuyện tiêu cực, ứng xử tiêu cực, rồi biến mình trở thành nạn nhân, tự hành hạ cảm xúc, tự hành hạ bản thân, thậm chí là tự tử chết, để lại nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu người còn lại. Vấn đề vẫn còn nguyên, thậm chí là nặng nề hơn. Cho nên á, nếu khổ đau được sánh ví như là bóng đêm, thì hạnh phúc chính là vầng mặt trời. Khổ đau có thì hạnh phúc có. Và nhìn vào cái phương diện hạnh phúc, chúng ta sẽ vơi đi được sự tuyệt vọng trên nền tảng của những sự thất vọng. Hạnh phúc cao nhất là Niết Bàn. Niết Bàn là trạng thái tâm không còn khổ đau và nguyên nhân gây tạo đã kết thúc. Hạnh phúc Niết Bàn không phải là cõi Phật phương Tây của Phật A Di Đà, cõi Phật Dược Sư ở phương Đông, cõi Phật A Súc Bệ ở các phương khác. Niết Bàn không phải là cảnh giới, không phải là nhơ chốn. Niết Bàn có thể đạt được ngay trong kiếp sống hiện tại này, bây giờ và tại đây, không chờ sau khi chết. Bước 4, thực tập con đường chân chính. Sau khi truy tìm được nguyên nhân, chúng ta đã giải quyết được hậu quả hết 50% rồi. Có những trường hợp á, khép lại 70%, 30-50% còn lại phải là thực tập để kết thúc vấn đề, đó là trị liệu. Cũng giống như nhiều triệu phú, tỷ phú chết không phải vì thiếu tiền, thiếu tiền ít, thiếu bệnh viện, thiếu bác sĩ giỏi, mà là vì chậm phát hiện ra các nguyên nhân bệnh. Lúc phát hiện ra thì nó quá nặng nề ở giai đoạn cuối, mà giai đoạn cuối thì đâu có điều trị được nữa, chỉ kéo dài thêm vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm rồi hết. Con đường tỉnh thức được Đức Phật khám phá và truyền bá đó gồm có 3 trụ cột. Trụ cột trí tuệ gồm có tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Trụ cột đạo đức thì gồm có lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính. Và trụ cột thiền định thì gồm có chánh niệm, hiện tiền và đại định nhất tâm. Tại vì không có thời gian, tôi chỉ nói lược. Con đường chân chính nó gồm có 8 yếu tố. Nếu muốn hiểu sâu đó, quý vị vào Google gõ tên tôi Thích Nhật Từ, sau đó điền con đường chuyển hóa, thì quyển sách PDF miễn phí quý vị có thể đọc 250 trang. Hoặc là quý vị đánh Bát Chánh Đạo, Thích Nhật Từ là Bát Chánh Đạo, được gồm có 8 bài giảng đi vào chi tiết từng vấn đề một, rất là chuyên sâu. Thế như vậy đó, Đức Phật thấy rất rõ nỗi khổ niềm đau của nhân sinh nói chung và người Ấn Độ nói riêng là do không tìm ra được giải pháp gồm có 4 bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập chánh đạo. Họ chỉ dừng lại ở tín ngưỡng thôi, cầu nguyện mong cho sự mầu nhiệm được diễn ra. Nếu sự mầu nhiệm chưa diễn ra thì mọi người tự an ủi rằng vì tôi cầu chưa thành tâm cho nên sự hiển linh chưa xuất hiện. Tự an ủi chính mình và giấu cái đó đi vì nó ra quê. Còn người nào đó trước đó đã có nỗ lực song song á đi cầu nguyện thì họ nghĩ rằng là nhờ cầu nguyện mà nỗ lực này được thành công, cho nên đi tạ lễ và đồn thổi thần linh ở chỗ này linh hiển hơn tất cả những đình đền miếu ở những chỗ khác. đó là sự ngẫu nhiên, lại bị lý giải là kéo theo, tức là do cầu nguyện cho nên có được sự hiển linh đó, hoàn toàn không đúng như vậy. Một lần nọ Đức Phật đến tại sông Hằng, con sông dài 2.525 cây số gắn kết với đạo Bà La Môn. Người ta tin rằng đó, trong một kiếp người chỉ cần có 3 giây chầm mình xuống sông Hằng một lần thôi, các tội về luật pháp, các lỗi về dân sự được tan biến. Cho nên khi chết, người dân Ấn Độ thích được thiêu bên sông Hằng, sau đó tro cốt còn lại thả xuống sông để thanh tịnh và được giải thoát. Thì Đức Phật nói như thế này: nếu sông Hằng có khả năng tẩy tịnh thì các loài cá và gần 200 loài lưỡng cư ở dưới nước, cũng như là sống được trên cạn ở tại sông Hằng đó, phải trở thành những người giác ngộ thành thánh đầu tiên, vì mỗi ngày chúng tiếp xúc với sông Hằng 24 giờ, mỗi tháng tiếp xúc 30 ngày, mỗi năm tiếp xúc 365 ngày, từ kiếp này sang kiếp khác. Tôm, cua, cá, ghẹ và những côn trùng ở dưới sông Hằng vẫn tiếp tục là tôm, cua, cá, ghẹ theo gen di truyền của chúng thôi, chứ có giác ngộ gì đâu. Một lần khác, Đức Phật đến sông Hằng làm cho nhiều đạo sĩ quay quần và quần chúng thắc mắc, ngạc nhiên. Cũng thế, Ngài thả các viên sỏi xuống, yêu cầu mọi người dùng phương pháp cầu nguyện và trì thần chú để cho đá sỏi này nó nổi lên trên mặt nước. Họ hì hục làm trong 10 phút, không ai làm được. Đức Phật tiếp tục lấy ra một chai dầu ô liu, mở nắp ra và thả xuống dưới sông Hằng, yêu cầu mọi người dùng phương pháp cầu nguyện và trì thần chú cho dầu chìm xuống đáy giống như là đá và sỏi. Họ làm vài phút bất lực. Đức Phật kết luận rất đơn giản: dầu nhẹ hơn nước nên dầu nổi trên mặt nước, sỏi đá nặng hơn nước nên sỏi đá chìm. Cái đó nó gọi là quy luật nhân quả trong vật lý. Nếu mà cầu nguyện mà có thật đạt được kết quả thì người ta phải tạo ra những thứ mà gọi là bất khả tư nghi, từ có trở thành không, từ không trở thành có, cái đó là không thể được, chỉ là lời đồn thổi thôi hoặc là lý giải sai. Mục đích của Đức Phật là mở chân lý để cho mọi người có thể đi ở trên con đường chân lý đó. Hễ ai đi theo thì có kết quả giống nhau. Đức Phật sanh ví như lật ngửa lên những gì mà trước đây đã bị ấp xuống, như dựng đứng lên những gì trước đây đã bị ngã xuống, như đem ánh sáng vào trong bóng tối để người có mắt tận mặt nhìn thấy mọi thứ mà khỏi phải suy luận gì, sợ hãi gì. Đó là vai trò dẫn dắt chân lý của Đức Phật. Cho nên Ngài khẳng định: này các đệ tử, trong đại dương luân hồi các con hãy tự mình lội vào bờ giải thoát, trong bóng đêm khổ đau các con mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, không nương tựa vào Thượng Đế hay Thần Linh hay bất kỳ một người nào khác. Hãy nương tựa vào chân lý, hãy nương tựa vào đạo đức để sống an vui hạnh phúc trong đời. Thì bằng cách này đó, các Phật tử với vai trò làm cha mẹ phải có trách nhiệm dẫn dắt con cháu làm Phật tử từ nhỏ, để cho con cháu của mình nó có tinh thần tự lập, tự lực, vừa hiếu kính cha mẹ, ông bà, biết ơn thầy cô giáo, yêu tổ quốc, phát triển đất nước, biết ơn đồng loại, không hưởng thụ ma túy, nghiện ngập rượu bia, cờ bạc, hài lòng biết đủ, trở nên vô ngã vị tha, vượt qua được thói ích kỷ, làm lợi ích đó, cho mình và cho người, thì quý vị với tư cách là thế hệ đi trước sẽ cảm thấy rất an tâm vì không có những đứa con hư đốn. Con hư đốn rồi nó khổ vô cùng. Lúc chưa có con thì quý ông á, bằng mọi cách, nào là phòng nhì phòng ba để có được đứa con. Khi có con mà nó hư rồi nha, khổ ngày khổ đêm, khổ muốn tự giận luôn. Tôi làm tư vấn rồi quý vị biết là cha mẹ khổ là cứ đến chùa nhờ giúp đỡ, vợ chồng khổ cũng đến chùa nhờ giúp đỡ, thanh thiếu niên khổ cũng đến chùa nhờ giúp đỡ. Mình thấy rõ cái việc đó đó. Mà muốn cho người khác thoát khổ thì phải giúp cho họ giác ngộ chân lý Phật. Và đây là lý do mà rất nhiều người tri thức đã chọn đạo Phật làm điểm tựa tâm linh. Điều 3, đạo Phật cho rằng chết không là hết, con người tiếp tục tái sinh. Chủ nghĩa duy vật cổ sơ của Ấn Độ đã tồn tại khoảng 3.000 năm. Chủ nghĩa duy vật biện chứng thỉnh thoảng được gọi là chủ nghĩa duy vật vô thần khoa học, do Karl Marx khởi xướng. Giống nhau ở chỗ đều cho rằng nó sau khi chết, cuộc sống này là dấu chấm cuối cùng. Lý do mà họ đưa ra quan điểm đó là vì theo họ đó, toàn bộ yếu tố đầu tiên của sự sống không phải là Thượng Đế hay Thần Linh mà là vật chất. Vật chất thì gồm có 4: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, tức là đất, nước, lửa và gió. Ý thức của con người được chủ nghĩa duy vật cho rằng là một dạng vật chất đặc biệt. Nó là một phần của não. Cho nên khi chết, toàn bộ các phản ứng não, hoạt động thần kinh ngưng. Các tế bào và các cơ quan trong cơ thể lần lượt chết. Tâm thức trở thành các bụi, cũng giống như cơ thể vật chất này. Đức Phật cho rằng đó là nhận thức vô cùng thiển cận và nguy hiểm cho đời sống đạo đức. Cho nên trong kinh đó, Đức Phật lên án chủ nghĩa duy vật. Mặc dầu á, cái chủ nghĩa duy vật bây giờ mới có từ thế kỷ 20, nhưng mà Đức Phật đã nhìn thấy cái chủ nghĩa duy vật tương tự ở tại Ấn Độ là nguy hại cho đạo đức. Bởi vì nếu chết là hết thì ai làm thiện gì cho nó mệt? Người lành kẻ ác, người tốt kẻ xấu, người làm việc thiện kẻ phạm pháp đều có kết cục như nhau. Tức là chẳng qua chỉ nắm cỏ khâu xanh rì, tức là nằm ở dưới lòng đất hết. Không có sự thưởng và phạt thì người ta đâu có sợ. Và từ đó dẫn đến các lối suy nghĩ rất là thiện cận, hy sinh đời bố củng cố những đời con cháu, dẫn đến tình trạng phạm pháp. Thì đó là điều rất là đáng tội nghiệp. Theo Đức Phật đó, thì mọi sự vật hiện tượng có khả năng tự bảo toàn năng lượng. Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh: nhất thiết pháp bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm. Dịch sát nghĩa: mọi sự vật hiện tượng không tự sinh ra, không tự mất đi, không tăng thêm, không giảm bớt. Về phương diện vật chất thì chúng ta hiểu rõ bảo toàn năng lượng chuyển từ hình thái này sang hình thái khác. Ví dụ như mấy ngày qua ở thành phố Nha Trang bị bão lũ dẫn đến chết nhiều người, tổn thất kinh tế mùa màng, một hiện tượng hiếm khi xảy ra tại nơi được xem là thắng cảnh về biển và núi. Có cao độ đất hơn nhiều khu vực đồng bằng khác. Thì khi mà mưa tầm tã thì mây đó bị tan. Đứng ở góc độ đó chúng ta nói là mây từ có trở thành không. Nhưng mà mây đã trở thành những giọt mưa. Những giọt mưa nó tạo thành là nước ngập. Nước ngập thì nó cuốn trôi các ngôi nhà mà trên con đường nó đi ngang qua. Rồi sau đó nước rút về biển hay là nước thấm xuống dưới lòng đất thì chúng ta nói là lũ đó từ có trở thành không. Ở dưới tác động của nhiệt, nước đó trở thành bốc hơi hoặc là trở thành mạch nước ngầm, và hơi đó nó tạo thành độ ẩm và đó tạo thành mây. Như vậy tổng thể năng lượng nước trong tình huống này là không mất đi. Tăng chỗ này thì giảm ở chỗ kia, giảm chỗ kia thì tăng ở chỗ nọ, giống như hiện tượng bồi và lở của một con sông tạo ra một cái cồn đất, cồn cát thì ở chỗ khác nó bị lở, và ngược lại. Như vậy thân thể này trở về với đất nước lửa gió sau khi chôn, còn tâm thức tiếp tục tái sinh một tích tắc sau khi chết, 10 tháng trung bình sau đó. Đối với sành non là 8 tháng rưỡi, sành muộn là 11 tháng rưỡi. Một người chết sẽ trở thành cô cậu bé mới. Cho nên trong giai đoạn đầu, từ lúc Đức Phật giác ngộ cho đến khoảng gần 300 năm sau thì đạo Phật vẫn chủ trương là không có âm phủ dưới lòng đất, không có ma quỷ. Vì sau khi chết con người tái sinh, học thuyết 12 nhân duyên, tức là 12 mắt sức sự sống, thì mắt sức thứ 3 là tâm tái sinh, mắt sức thứ 4 đó là phôi, và tâm đó là nhập vào để hình thành ra một mầm sống mới. Thì từ năm thứ 300 hoặc đó là 400-500 sau khi Đức Phật qua đời đó, thì học thuyết đó, âm phủ dưới lòng đất mới bắt đầu được đưa vào trong đạo Phật. Nó không phải do Đức Phật chủ trương. Do đó tâm thức cũng được bảo toàn giống như vật chất được bảo toàn sau khi chết. Từ đó mình ví dụ như là trong giảng đường của tổ đình Trà Cang có đèn và quạt, công tắc, tăng phô, con chuột, rồi dây điện, vân vân, là những yếu tố theo đó điện quang phát sinh thành ánh sáng và điện lực tạo ra thành gió. Nếu một trong những dụng cụ này bị hư thì bật công tắc lên đèn không phát quang, bật công tắc lên quạt máy không xoay, chúng ta có cảm giác khó chịu. Nhưng mà dòng điện không vì thế mà mất đi, dòng điện tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Hiện nay quý vị có nghe thấy nhà nước kêu gọi sử dụng điện năng lượng mặt trời bằng những cái tấm điện solar ha, sản xuất bền nhất là Đức, Úc và một số nước phương Tây, giá thành hữu nghị nhất là của Trung Quốc. Những cái tấm đó để theo cái chiều bắc xuống nam để thu cái cường độ cái ánh sáng để tạo ra điện, chúng ta sử dụng không phải tốn tiền điện. Cách đây 20 năm thì châu Âu và Úc đã hòa mạng điện năng lượng mặt trời đó với điện lưới của nhà nước, cho nên khi người dân sử dụng không hết thì nhà nước mua lại thông qua cái sự hòa mạng này. Còn Việt Nam mình á thì cuối tháng 12 này mới thảo luận ở Quốc hội để thông qua là có mua lại điện của nhà của người dân hay không. Thì chúng ta thấy là dòng điện được sử dụng từ năng lượng mặt trời. Còn Israel là quốc gia khởi dựng đất nước ở trên sa mạc, cho nên họ chế ra một cái công nghệ từ một cái máy thu hút cái không khí tạo ra nước, mỗi ngày có thể tạo ra hàng trăm lít nước. Đó là một cái sự mà chuyển biến năng lượng từ dạng thể A sang dạng thể B thôi. Tâm thức cũng như vậy, không mất đi. Thì do vì tâm thức không mất đi sau khi chết, cho nên toàn bộ thói quen, lối sống, kiến thức được tích tụ và mang theo, dẫn đến có các hiện tượng thần đồng và thiên tài từ nhỏ. Thần đồng vật lý, thần đồng âm nhạc, thần đồng nghệ thuật, thần đồng văn học, thần đồng ngoại ngữ, có hàng vạn các loại thần đồng trên quả địa cầu này. Là bởi vì trước đó mấy năm thôi, các cháu ấy là các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực chuyên môn của mình. Thì sau khi chết, do suốt một kiếp người gắn kết với cái nghề đó, cho nên á, dầu chỉ có 5-6 tuổi chưa được đi học, chỉ cần nhìn thấy, nghe thấy thì các hạt giống đã gieo trồng nhiều kiếp trước đó bắt đầu trỏ dậy, làm cho các cháu đó nổi trội hơn các cháu mới học lần đầu. Nói cách khác, hiện tượng thần đồng, thiên tài, nhân tài là một minh chứng gián tiếp cho chúng ta biết chết không là hết. Thì bằng cách này đó, Đức Phật kêu gọi chúng ta có trách nhiệm đạo đức với bản thân. Những gì mình nói, làm, hứa, dầu luật pháp có biết hay không biết, có sợ gái hay chưa sợ gái, được chứng minh là có tội hay không có tội, thì chúng đều phải trổ quả dẫn đến hoặc hạnh phúc hay là khổ đau. Thì nhận thức được điều này đó, thì người tu học Phật thà chậm vào một chút, thà vào ít một chút, sự sở hữu hợp pháp của chúng ta sẽ trở nên bền vững, không sợ luật pháp nghiêm trị, không sợ phê bình chỉ trích, không sợ ai nói xấu, không sợ bị cô lập, chúng ta trở nên rất là bình an bởi đời sống đạo đức cao quý. Về phương diện này đó, nếu chúng ta so sánh với hai tôn giáo chính thôi thì thấy là đạo Phật vượt trội hơn. Bà La Môn giáo như tôi nói hồi nãy đó, tin rằng là chỉ cần chầm mình xuống sông Hằng 3 giây trong một đời người, toàn bộ tội lỗi kết thúc. Còn lâu á, hiện nay các giáo sĩ Bà La Môn trong năm 2016, 17, 18 bị đấu tố lạm dụng tình dục nhiều tín đồ nữ, có bằng chứng đàng hoàng, cho nên họ bị giam nhốt tù, mà trước đó họ được xem như là hóa thân của Thượng Đế trong đạo Bà La Môn. Tôi không tiện nêu tên. Còn đạo Công giáo đó, họ cho rằng chỉ cần xưng tội trước một linh mục trong một nhà thờ, linh mục đó đại diện cho Chúa sẽ xá tội cho người đó, toàn bộ tội người đó kết thúc. Còn lâu đó, trong 15 năm qua tại Mỹ và châu Âu, Vatican, thánh địa của Công giáo, phải đau đầu về các vụ kiện thế kỷ về tình trạng các giám mục, hồng y, tổng giám mục, linh mục, các nhà thần học lạm dụng tình dục trẻ em trong nhà thờ. Và mỗi năm á, Vatican phải bỏ ra hàng tỷ Mỹ kim để đền các cái vụ án đã có hiệu lực phán quyết của tòa án khi các vị đó thừa nhận mình có tội. Nếu xưng tội là hết thì các vị này phải hết tội đầu tiên chứ, phải không ạ? Đang khi giết người nặng thì bị tử hình, nhẹ hơn thì bị chung thân hay là 25 năm tù giam. Còn lạm dụng tình dục trẻ em thì ở phương Tây ta tối kỵ nhất, có thể thân bại danh liệt, như trường hợp của diễn viên hài Minh Béo khi bị khẳng định là có tội tại Mỹ, trở về lại Việt Nam á, bị cộng đồng nghệ thuật tẩy chay. Sau gần một năm bày tỏ ăn năn hối hận, nhưng mà quần chúng vẫn chưa tha thứ. Thì tội đó nó vẫn còn y nguyên, đâu có hết. Đang khi Đức Phật nói rằng muốn hết tội phải chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp đó là gieo vào trong cuộc sống này đó các hành động đạo đức mới, đối lập với các nghiệp xấu tạo ra khổ đau bằng số lượng tương đương. Ví dụ, trước khi làm Phật tử, các Phật tử nữ do thiếu hiểu biết, do bị áp lực, do chưa chuẩn bị làm cha mẹ, do điều kiện kinh tế khó khăn, do xác định giới tính thai nhi, hoặc là do thấy thai nhi đó bị dị tật bẩm sinh, và một số nguyên nhân khác nữa đã quyết định phá thai. Chẳng hạn như một người nào đó lỡ phá thai 3 lần, thì dòng quý vị có lại Đức Phật 1 triệu lại, 1 tỷ lại, nghiệp sát sanh 3 mầm sống là con trong bào thai của mình vẫn còn nằm ở nguyên. Quý vị có nhìn thấy Đức Phật tới phóng hào quang tiếp nhận, hứa hẹn tha tội bỏ lỗi qua, thì cái đó cũng là chỉ giải tỏ tâm lý thôi, để quý vị không còn mặc cảm tội lỗi nữa, chứ còn nghiệp đó chưa hết. Để chuyển nghiệp này đó thì chúng ta phải gieo nghiệp sự sống, giữ điều đạo đức thứ nhất, không giết người, tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái, hiến máu nhân đạo, hiến mô tạng của người, hiến thi thể cho y học, làm ngành y, chăm sóc sức khỏe cho người già neo đơn tàn tật, trẻ mồ côi, vân vân. Thì đó là các nghiệp trực tiếp chuyển nghiệp sát sinh. Phật giáo thì có học thuyết là bố thí. Bố thí thì gồm có 3: chia sẻ chân lý là bố thí pháp, mang đến niềm vui là vô ý thí, chia sẻ tài sản là tài thí. Tài sản thì gồm có 2 loại: tài sản bên trong tức nội tài, tài sản bên ngoài tức động sản và bất động sản. Nội tài là toàn bộ sự sống này, bao gồm cơ thể, mô tạng và thi thể sau khi chết. Chùa Giác Ngộ đã vận động thành công từ năm 2015, mỗi năm 1 lần. Đến nay đó là tổ chức 4 lần hiến mô tạng tập thể, mỗi lần trung bình 350 đến 600 người. Lần thứ 5 vừa tổ chức ở chùa Pháp Vân tuần trước tại thủ đô Hà Nội, gần 200 người tham gia. Lần thứ 6 sẽ tổ chức tại chùa Giác Ngộ vào ngày 22 tháng 12 2018. Dự kiến có khoảng 600 người tham gia. Như vậy trong năm 2018 này, chùa Giác Ngộ tổ chức 3 lần. Nâng tổng số lên thành là 2.800 người đăng ký hiến mô tạng. Trên toàn nước, Bộ Y tế mới tiếp nhận được 18.000 mấy trăm hồ sơ thôi, thì chùa Giác Ngộ đã được 2.000 mấy rồi. Mỗi một cơ thể sau khi chết, nếu hiến mô tạng, có thể cứu sống được từ 6 cho đến 13 người, tùy theo sức khỏe của mô tạng. Mô thì gồm có giác mạc, rồi mô xương, rồi da, vân vân, có thể mang lại sức khỏe cho 50 người. Riêng giác mạc của một người sau khi chết có thể mang lại ánh sáng cho 2 người còn sống. Thế như vậy, nếu may mắn sau khi chúng ta chết não, mà chết não là 3 ngày sau là chết thật, mô tạng được lấy ra khỏi cơ thể và lắp ghép vào người khác mà sống được 13 người, thì 13 sẽ tiệc chiêu với số 3 thai nhi, thì quý vị sẽ còn được phước cứu sống 10 người. Quý vị sẽ hưởng những phước đó ở những kiếp sau nữa. Khi rớt máy bay tập thể, tai nạn giao thông tập thể, chìm tàu tập thể, chiến tranh chết người tập thể, vân vân, thì người không có các cái nghiệp thiện như là hiến mô tạng thì chết hết, người hiến mô tạng vẫn sống nhân răng. Tại vì mình có gieo nghiệp sẽ sống. Nhân quả là một cái quy trình mà sau khi lỗi trừ với nhau, giữa những cái nhân đối lập thì còn lại là kết quả. Như vậy từng kiếp sau sẽ giúp cho chúng ta sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn, dấn thân hơn, phụng sự hơn và hữu ích cho đời hơn. Đó là lý do mà Đức Phật nói người không tin kiếp sau là có thật sẽ dẫn đến đời sống nguy hại cho đạo đức. Tôi vừa trình bày 3 phương diện vì sao chúng ta tu theo đạo Phật. Thực tế đó thì đạo Phật có nhiều đặc điểm lắm, về thế giới quan, đạo Phật phủ định thượng đế, duy vật và duy tâm. Về nhân sinh quan á, đạo Phật á giải phóng con người khỏi nô lệ vào thượng đế thần linh, đề cao tính trách nhiệm và đạo đức của con người. Về xã hội quan á thì đạo Phật chủ trương công bằng, bình đẳng, nhân quyền, công ích và bình đẳng giới. Về đạo đức quan á thì đạo Phật chủ trương ba trụ cột: nhận thức những điều xấu ác nên không phạm pháp, nhận thức các giá trị nên tình nguyện làm các việc lành, nhận thức ý nghĩa cao quý cho nên có động cơ tâm vô ngã vị tha trong sáng. Về tu tập quan thì đạo Phật dạy tu tại gia, tu xuất gia, tu chân nhân, tu thánh nhân, tu Bồ Tát và tu Phật quả để giúp cho người phàm trở thành thánh. Thì những điều đó đó đòi hỏi đến nhiều cái chuyên đề, mỗi một chuyên đề đó nhiều buổi giảng khác nhau. Tôi chỉ nói ba phương diện căn bản thôi để thấy rõ cái việc mà chúng ta chọn lựa đạo Phật đó, là một con đường rất là đúng đắn. Và từ ba điều này đó, điều thứ tư mà tôi muốn gửi gắm với tất cả các quý Phật tử ngày hôm nay, đó là hãy trở thành các con chim đầu đàn giúp cho mọi người cùng làm Phật tử. Về triết lý thì đạo Phật quá cao siêu. Về trị liệu vượt qua khổ đau thì không có tôn giáo nào như đạo Phật, vì họ chỉ dừng lại ở cầu nguyện và tín ngưỡng, không giải quyết được khổ đau, nó là chỉ ở cái ngọn thôi. Còn đạo Phật đi vào việc phân tích nguyên nhân, rồi có những cái phương pháp tu cụ thể để giải quyết khổ đau, bao gồm tu thiền, tu trí tuệ, tu đạo đức. Tôi có cơ hội đi thuyết giảng khoảng 55 tỉnh thành trên tổng số 63 tỉnh thành trong 16 năm qua. Tôi cũng đã đi thuyết giảng trên 20 quốc gia có cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, với tổng số khoảng 4,5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại. Một điều rất buồn đó, đó là hiện nay đó, trong nước chúng ta có khoảng 18.663 ngôi chùa. Ở hải ngoại đó, cộng đồng Việt Nam có khoảng 600 ngôi chùa. Chưa có được 1% các chùa tổ chức sinh hoạt tu học vào những ngày cuối tuần. Trong đó có thuyết giảng và mở khóa tu. So với đạo Công giáo, Tin lành, Hồi giáo thì Phật giáo về phương diện này thua xa, tức là thua kém về tổ chức. Từ đó dẫn đến tình trạng các Phật tử bị mù chữ Phật pháp tập thể. Hậu quả của tình trạng này là các Phật tử không siêng năng đi chùa và dừng lại ở cầu nguyện và xem Đức Phật như là Thượng Đế hay Thần Linh, cầu được Đức Phật gia hộ, các phước báo ngăn các họa. Như tôi vừa nói, đạo Phật giải phóng chúng ta khỏi nỗi sợ hãi vào Thượng Đế Thần Linh, vì Thượng Đế Thần Linh không có thật, nhân quả chi phối hết mọi thứ. Tôi rất lấy làm hoan hỷ khi ngày hôm nay đó phải dừng 3 buổi thuyết giảng ở tại thành phố Hồ Chí Minh để có mặt ở tại tổ đình Trà Cang này, nghĩa là tôi phải bị thất hứa. Tôi đã nhận thuyết giảng trước đó chùa Hòa Khánh của Hòa Thượng Thích Tấn Đạt, Phó Trưởng Ban Hoằng Pháp Thường Trực của Trung ương Giáo Hội. Và tôi cũng đã nhận hứa trước đó tại một ngôi chùa lớn ở quận 12 mà thầy chủ trì là bạn học của tôi, Thượng Tọa Thích Nhuận Quang. Và ngày hôm nay ở chùa Giác Ngộ, quý vị biết là có 700 người tham dự khóa tu mỗi tuần chủ nhật. Đồng thời ở quê ngoại của tôi là tỉnh Thái Bình thì có một thượng tọa cũng yêu cầu thuyết giảng vào ngày 2 tháng 12 hôm nay. Thì năm chỗ tôi phải đành thất hứa hết 4 chỗ và chỉ có thể có mặt được ở tổ đình Trà Can này thôi. Giá mà sự phân thân là có thật á, thì tôi đã trẻ cơ thể tôi ra làm 4 khúc để có mặt ở 4 nơi. Nhưng mà việc đó không thể được. Lý do tại sao tôi quyết định giữ lời hứa ở chỗ này, đang khi ở những chỗ khác đó, mối quan hệ rất là gắn bó với tôi, nhưng mà tôi cũng không thể nào có mặt được, phải cáo lỗi, là bởi vì đây là tỉnh mà các hoạt động sinh hoạt tu học á, do các thầy các sư cô tổ chức rất ít. Thượng tọa Thích Tánh Hạnh đã rất nỗ lực mỗi tháng tổ chức được một lần khóa tu cho Phật tử của chùa mình, và một năm á, thì được 4 lần theo 4 quý cho các Phật tử ở trong huyện Thuận Nam. Nếu 16.663 ngôi chùa đều có sinh hoạt như thế này ở chùa của mình thì Phật tử không bao giờ bị mê tín dị đoan nữa, mở được trí tuệ, khép lại sợ hãi và khổ đau, trở thành những người hạnh phúc, năng động, lạc quan, yêu đời, hữu ích và có giá trị. Thì đạo Phật đó, dầu không được thừa nhận trong hiến pháp, thì trong thực tế cũng đã là quốc đạo. Và điều này nó liên hệ đến trách nhiệm của tăng ni. Cho nên ước muốn của tôi là làm thế nào đó các tăng ni dầu có bận rộn phải nỗ lực thuyết giảng ít nhất 30 phút mỗi tuần một lần. Chùa Giác Ngộ buổi sáng chủ nhật 7 giờ đến 11 giờ khóa tu an lạc dành cho tuổi trung niên và lão niên, trung bình 700 người. 13 giờ cho đến 17 giờ chủ nhật khóa tu tuổi trẻ hướng Phật cho trung bình 600 đến 700 học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên. 14 giờ 30 đến 17 giờ thứ bảy hàng tuần khóa tu búp sen từ bi dành cho mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến tuổi 13, trung bình 400 cháu. Ngoài các khóa tu này ra, mỗi tháng đó, chùa Giác Ngộ còn có những ngày tu thiền thứ bảy mỗi tháng một lần, và đang sen đó cứ hai lần chủ nhật thì có một lần tu thiền, một lần chủ nhật tu an lạc thì một lần chủ nhật là tu thiền. Ngoài ra vào lúc 18:45 mỗi ngày 24/6 và 3/7 chùa Giác Ngộ có 4 lớp Phật pháp, trung bình 80 cho đến 150 người tham dự, phần lớn là thanh niên. Lớp Phật pháp căn bản, lớp Phật pháp nâng cao, lớp kinh trung bộ, lớp kinh pháp cú. Ngoài ra đó thì chùa còn đào tạo miễn phí lớp tiếng Khmer khoảng 60 học viên, lớp tiếng Anh khoảng 100 học viên, lớp tiếng Trung trên 100 học viên, lớp tiếng Nhật 430 học viên, lớp tiếng Hàn 650 học viên, lớp thư pháp trên 100 học viên, và lớp kỹ năng luyện giọng để trở thành phát thanh viên và diễn viên lồng tiếng gần 100 người. Tất cả các lớp học nêu trên hoàn toàn miễn phí. Như vậy, buổi tối nếu quý vị đến chùa Giác Ngộ, ai muốn tụng kinh thì lên chánh điện lầu 1. Ai muốn học Phật pháp và học ngôn ngữ, học kỹ năng thì lên lầu 4, lầu 5. Ai muốn ngồi thiền thì lên lầu 7. Nó diễn ra cùng một lúc. Và mỗi ngày chùa Giác Ngộ chỉ có 800 mét vuông thôi. Nhưng mà vì có được 7 lầu, 1 tầng hầm, cho nên sinh hoạt tu học diễn ra với một mật độ tôi tin rằng là không có chùa nào trên đất nước này hay là ở nước ngoài tổ chức nhiều đến thế. Và chỉ vì là tôi muốn các quý Phật tử mở được mắt trí tuệ. Và Chùa Giác Ngộ sẵn sàng giúp đỡ cho quý tăng ni ở bất cứ chùa nào về kỹ năng tổ chức khóa tu, nội dung khóa tu là các kinh sách ấn tống và các hỗ trợ khác để các Phật tử tại gia được lệ lạc. Khi mình hiểu được Phật đúng, hiểu được giá trị của đạo Phật đúng, thì tự động chúng ta mới tình nguyện trở thành đệ tử Phật chứ, không ạ? Còn nếu như mình nghĩ là đạo nào cũng dạy người ta lánh nát làm lành, thì đạo Phật chưa chắc hấp dẫn bằng đạo Công giáo và Tinh lành. Bởi vì các tôn giáo đó có nhạc lễ rất hấp dẫn, nhà thờ rất to hoành tráng, giàu có, rồi tín đồ được uống rượu, nhảy đầm, sinh hoạt rất là trẻ trung, hấp dẫn. Và tín ngưỡng của chúng ta là làm sao bằng được các tôn giáo đó được. Chúng ta nổi trội hơn các tôn giáo là bởi trí tuệ giải quyết các vấn đề khổ đau. Còn các tôn giáo chỉ dừng lễ cầu nguyện thôi. Đó là sự khác biệt to lớn giữa đạo Phật và các tôn giáo còn lại. Thì Chùa Giác Ngộ từ năm 1994 tôi đã biên soạn và xuất bản ấn tống quyển Kinh Tụng Hàng Ngày 1000 trang, tổng hợp 49 bài kinh từ thấp đến cao, được trích dịch từ các kinh điển Pali và Đại Thừa. Năm 2011 tôi phiên dịch và xuất bản quyển Kinh Phật Cho Người Bắt Đầu gồm 10 bài kinh căn bản. Năm 2013 tôi xuất bản quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia gồm 63 bài kinh, chia làm các nhóm: các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới, các kinh về triết lý, các kinh về phương pháp thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, các kinh về tịnh độ. Năm 2018 tôi dịch và xuất bản quyển Kinh Phật Về Đạo Đức Và Xã Hội, Kinh Phật Về Thiền Và Chuyển Hóa, và mới đây vài tháng thì tôi xuất bản quyển Kinh Phật Tăng Căn Bản gồm 13 bài kinh. Thì mỗi loại này đó có loại xuất bản đến cả hàng trăm ngàn quyển, tối thiểu là 20.000 quyển. Cho nên đó, các chùa có nhu cầu sử dụng các bản kinh thuần Việt này đó để các Phật tử tại gia hiểu rõ những lời dạy thiết thực với cuộc sống của người tại gia. Ví dụ như quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia, Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, những điều mà nhiều vị Phật tử nghe ngạc nhiên, tưởng rằng là Đức Phật không đề cập những thứ đó. Không có kinh thánh nào đề cập ngoài đạo Phật. Thì Đức Phật dạy về nghệ thuật làm chính trị, nghệ thuật làm vua, nghệ thuật phát triển đất nước, nghệ thuật để đất nước được hòa bình, nghệ thuật hòa giải hận thù, hòa giải dân tộc, nghệ thuật làm kinh tế, nghệ thuật làm giàu, rồi nghệ thuật thậm chí là tiếp tục làm vợ chồng của nhau ở kiếp sau. Không có tôn giáo nào dạy những điều như thế. Nhưng những điều này phần lớn các Phật tử không biết vì các tăng ni không hướng dẫn. Đức Phật mỗi ngày thuyết giảng 5 bài kinh. Đức Phật là thuyết giảng trong 45 năm, mỗi năm có 365 ngày. Nếu chúng ta làm một bài toán nhân căn bản 5 nhân cho 45 nhân cho 365, chúng ta sẽ có được con số 83.000 mấy trăm bài kinh. Rất tiếc về sau này Trung Quốc đổi lại thành là pháp môn. Thực ra chỉ có một pháp môn, đó là giác ngộ, giải thoát, khổ đau. Mà cụ thể đó là Tứ Thánh Đế, như tôi đã nói trong phần 2 đó. Thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập chánh đạo gồm 8 yếu tố. Chứ không có pháp môn thứ hai. Lấy đâu mà có đến 84.000 pháp môn. Hiện tại đó thì Kinh Tạng Pali còn lại 17.000 mấy trăm bài kinh. Kinh Tạng A Hàm đó 17.000 mấy trăm bài kinh tương đương, kinh điển Đại Thừa đó khoảng 3.000 bài kinh. Tổng cộng ngày nay chúng ta đang sở hữu 38.000 bài kinh đã được xuất bản thành sách, xuất bản trên Internet từ năm 2000, và Chùa Giác Ngộ từ năm 2004 đó xuất bản dưới dạng âm thanh hoàn toàn miễn phí. Do vậy chúng ta không nên tiếp tục tu theo kiểu pháp môn suốt một kiếp người chỉ dựa vào một bài kinh và nghĩ rằng là bài kinh đó có thể trị bá bệnh. Khái niệm bá bệnh được điều trị trong y khoa là không có thật. Là bởi vì đó, tốt cho gan thì hại cho bao tử, tốt cho bao tử thì hại cho thận. Không thể nào có một cái loại gì đó tốt hết toàn bộ lục phủ ngũ tạng được, quý vị. Thì tương tự, nếu một bài kinh mà có thể trị bá bệnh thì Đức Phật đâu có thuyết giảng 84.000 bài kinh làm gì. Mà bây giờ chúng ta may mắn còn lại là khoảng 38.000 bài. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc. Phải đọc nhiều kinh để khi bị khổ đau bể một nguyên nhân nào thì chúng ta áp dụng đúng bài kinh đó để vượt qua. Ví dụ như quý vị khổ đau bể sanh ly tử biệt của người thân, do thiên tai tàn phá, tai nạn giao thông, lửa cháy, lũ lụt cuốn trôi, bị ăn cắp, bị lừa đảo, bị gạt, bị quỵt nợ, thay vì ngồi khóc bởi tài sản đã mất, thì lúc đó chúng ta lấy bài kinh Vô Ngã và thực tập: tất cả những thứ này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi vĩnh hằng, không phải là tự ngã của tôi, nên tôi không kẹt nỗi khổ niềm đau vào chúng. Thì chúng ta thoát ra khổ đau. Rồi đối với người chết thì chúng ta nhẩm như thế này: thân thể này, thi thể này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi, cho nên chúng ta chuyển gọi là tình thương kính, thương yêu đối với người chết thành hành động cụ thể, đó là làm phước làm đức, bố thí cúng dường, hồi hướng công đức cho người chết, thì kẻ còn lẫn người mất đều được an vui. Cho nên các quý Phật tử phải nỗ lực, phụ nữ đi chùa phải dẫn chồng theo, chồng ở nhà khỏi ghen, quý ông phải dẫn vợ theo thì vợ sẽ trở thành phụ nữ lý tưởng. Các cô cậu học sinh sinh viên nếu chưa có vợ chồng thì dẫn bồ theo, còn các thiếu nhi thì dẫn bạn theo, đừng đi chùa một mình. Và tôi kỳ vọng lần sau nếu có duyên đến giảng tại tổ đình Trà Cang này đó thì số lượng phải tăng lên gấp đôi. Hiện nay đó là 300 hoài. Mỗi người cam kết dẫn một người khác đi theo thôi. Và tương tự với việc phát nguyện, trong mỗi năm tôi phải độ ít nhất được 6 người, tức là 2 tháng phải độ được một người. Và người khá hơn, mỗi năm tôi phải độ được 12 người, người giỏi hơn nữa 24 người, cứ nâng lên thôi. Cái đó đâu có khó đâu. Quý vị hãy coi những người truyền đạo tin lành á, họ đứng ở chợ búa, quảng trường, công viên, trường học, bến xe buýt, bến xe điện ngầm, ở bất cứ nơi nào mà có đông người để họ rao giảng kinh thánh, thì cứ trung bình 100 người họ tiếp xúc có 5 người theo họ trở thành tín đồ. Nếu các Phật tử nhiệt tình với người thân của mình như thế, bắt đầu từ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, làng xóm, bè bạn, nhân viên làm việc với mình, thì tôi tin chắc rằng đó là quý vị sẽ có gia đình hạnh phúc, công ty hạnh phúc, tập đoàn hạnh phúc, làng xóm hạnh phúc. Nếu mình cứ tu một mình thôi thì mình tốt, nhưng với người khác chưa chắc ta tốt. Còn tất cả cùng tu thì tất cả cùng tốt, thì lợi lạc đó lớn biết dường nào. Do đó bên cạnh nỗ lực của các thầy các sư cô tổ chức thuyết giảng, tổ chức khóa tu, thì các quý Phật tử phải tổ chức vận động người khác cùng đi. Đó là thương cuộc đời. Thay vì chúng ta phát nguyện chót lưỡi đầu môi, tự quy Phật đương quyền chúng sanh, là cầu cho tất cả chúng sinh, quá lớn, quá nhiều. Các chúng sinh thì bao gồm, thứ nhất là 7 tỷ 3 người trên quả địa cầu, thứ hai là hàng tỷ, hàng trăm tỷ, hàng vạn tỷ các loài động vật, côn trùng, vi tế, làm sao đổ hết. Bây giờ chúng ta khoanh vùng lại, mỗi một năm độ trước 6 người, 12 người, 24 người, 48 người, 96 người, cứ như vậy tăng lên. Nó thiết thực hơn. Nó không còn là trót lưỡi đầu môi nữa, mà bằng hành động rất cụ thể. Nếu quý vị cam kết và làm được điều đó cho tổ đình Trà Cang, hay là huyện Thuận Nam, hay là tỉnh Ninh Thuận, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào.